lên đưa đến đỉnh và đưa đến tuệ thì gọi là giới tăng ích. Còn cuối cùng là cái giới cao nhất là giới thể, đưa đến sự thể nhập đạo lộ, tức là cái người giữ giới mà chỉ vì đưa đến cái chánh đạo thôi, thì nó gọi là giới đưa đến thể nhập, để nhập đạo, thì giới mà đưa đến để thể nhập chánh đạo thôi. Thì đó gọi là cái bốn cái loại giới. Cho nên cái giới mà đưa đến tối đoạn là chấp tướng, cho nên những người tu hành đó họ ít có, những cái người mà chân tu đó họ ít khoe khoang cái trường tu của mình. Và Phật tử có thể là dễ lầm, khi mà chấp tướng quá thì mình dễ lầm về quý thầy, nhất là quý thầy cho mấy cô giữ kỹ mấy cái truyền luật lặt vặt nên mấy cô giữ kỹ cho mấy thầy đó ít giữ lắm. Rồi có người che về mình bắn tội, tại vì làm sao mình sống gần họ 24 tiếng đồng hồ mình biết là họ không tu. Thành ra mình muốn biết một cái người có tu không, mình phải lâu dài mình mới biết được. Thế còn mình qua một cái hành vi thường, mình một hành vi mà thoáng qua mà mình thấy mà mình phê bình này hết sức là xa. Rồi có một cái chị Phật tử đó, cái chuyện này cũng hơi tức cười. Cái chị Phật tử này chị đến chùa mà chị đẹp lắm, chị đẹp và chị có đôi mắt đẹp lắm, mà chị đến chùa chị này thì chị đàng hoàng. Chị tới chùa thì chị bữa đó trời chiều rồi mà chị vẫn mang kính kính đen làm điều vậy mà. Thì vì thầy nó mới nói chuyện câu như vậy, mà tôi nghe qua là tôi hiểu liền. Chị nói là thầy nói như vậy, mắt chị đẹp như vậy mà chị đeo kính chi. Đáng lẽ là chị phải hiểu là thầy che chị đó, đeo như vậy là hổn, tới chùa mà đeo vậy là vô lễ. Trước mặt một vị thầy mình phải cất kiến ra cho mình đeo như vậy, tức là giống như mình vô tiệm ăn hay là vô cà phê đâu. Mình vô chùa mình phải cất kiến ra chứ, mình nói chuyện với thầy mình phải cất kiến. Mà thầy kêu qua thầy nhẹ nhàng cho gặp tôi, rồi tôi la cho một mẻ rồi thôi, hết có nói được đi. Thôi bây giờ thầy bỏ gương ra đi chứ đeo chi, bây giờ trời chiều rồi, mình nói thẳng vậy đi. Đây ông thầy này thì ông cũng cà rỡn, ông nói vậy mà chị tức, tại vì chị hãnh diện về cái sắc đẹp của chị. Chị tưởng thầy cua chị. Cái 3 năm sau đó, chị tới cái chùa đó, chị nghe ông thầy nói là ông nhọc khóc, nghĩa là kỹ nhất trong chùa, ai cũng khen hết đó. Mà trời, mà chị nghe một câu như vậy mà chị từ cái chùa đó 3 năm sau chị đi một cái chùa khác, thì chị nghe cái ông thầy nói là tu dữ lắm, ai cũng khen hết đó. Thì chị tới chị tháng chuyện chùa, thì cô nói không ngờ ông thầy sao mà ông nói cái câu gì thức cười quá, ông nói vậy mà tưởng là ông tu không được. Thành ra chị cứ nghe một cái lời nói như vậy mà quý thầy thì họ hay nói chơi, họ nói cà rỡn vậy thôi, cho mình thành ra đừng có nghe họ nói, nghe nói nhiều cho nói tầm bậy lắm, nhưng mà mình đừng có đánh giá họ qua cái đó. Thành ra những cái tốt của họ bao giờ họ khoe ra như vậy, tức là ví dụ như họ ngồi thiền không bao giờ mấy vị thấy, nhưng họ đá banh thì mấy vị thấy rõ lắm. Thì cứ thấy người ta đá banh là chê, nhưng mà khi họ ngồi thiền đó quý vị làm sao thấy được. Tại vì cái luật của Phật dạy là kêu bằng cái nào không có trá hiền oai nghi giả trang thiền tướng, cái nào là Phật dạy là cho những người mà nhiều khi mấy người tu mà tu càng nhiều á, tới không bao giờ nghe họ nói pháp đâu. Trong cái đạo đài thừa là thấy cũng ngược đời như vậy đó, có những cái gì mà không bao giờ nghe công pháp, nhưng mà nói những cái lời tầm thường, nhưng mà mình suy nghĩ thì mình hết sức là mình thấm thía vô cùng. Như là có bữa tôi tới thành, tôi có làm cái tập tăng ngữ lục để tôi sưu tập mấy cái lời nói mà cà rỡ của mấy ông thầy mà rất là thâm thúy, đúng là những cái vị thiền sư. Mà tại vì do thiền sư đời nay làm cho nên tôi đặt là tăng ngữ lục. Hồi xưa các vị ngữ lục, hồi xưa thì có ngữ lục, chứ bây giờ mấy ông thầy bây giờ cũng có nhiều ngữ lục lắm. Có bữa tôi tới cái chùa đó thì ông thầy cũng đang đập đập gõ gõ gì lên cái cửa đó. Thì có một cái chú Sa Di tới, thì mới xe vào nói là bạch thầy đưa con làm cho. Thầy càm ràm câu, thầy nói thôi, việc nhà ai lấy biết. Thầy nói câu đó rất là thường, nhưng mà mình nghe cái câu đó chả là một cửa đồng này chứ rồi. Tại vì thấy ngài không có khói ở trong cung, mà cứ ngồi cả ngày ngài cứ ở chỗ nào cũng giống như trong cái đồng của ngài thôi. Là cuối cùng ngài đi về, ngài trở về trong đồng của ngài. Thì là trong Thanh Tịnh Đạo tuy là nói những cái việc rất là cao xa, những cái việc những cái công hành của những cái người vị chân tu thời Đức Phật, nhưng mà đồng thời cũng có nhiều chuyện vui lắm, những cái chuyện của các vị tổ sư và những cái tấm gương dữ dối của các vị tỳ kheo thời Phật. Cho nên tuy là đọc có nhiều danh từ khó hiểu nhưng mà nó cũng hấp dẫn, khi mà đi đến mấy câu chuyện nó cũng vui. Đó là hết cái phần giới. Thì kết luận á, Đức Phật có kể một câu chuyện về giới là hôm đó Đức Phật đi ngang một cái rừng đang bị cháy, lửa bốc lên dữ dội vào mùa hè. Phật đứng ở trên núi nhìn xuống cái thung lũng đang bốc cháy như vậy thì thấy đống lửa, Đức Phật mới gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo, các ông thấy đống lửa dữ dội như vậy đó, bây giờ tôi hỏi các ông, thà ôm cái đống lửa hừng đó hay là ôm một cô gái dòng các cái lời dòng Bà La Môn, dòng trưởng giả, tức là những cô gái mà cao sang đó, với tay chân mềm mại. Thì các vị tỳ kheo nói là bạch Thế Tôn, chẳng thà ôm cô gái hơn, tại vì là ôm cái đống lửa nó thì thật là đau khổ, làm sao mà ôm nổi, thôi chẳng thà ôm cô gái cho rồi. Phật hỏi tôi câu đó, tôi cũng trả lời chuyện đó nên trả lời sao vậy. Nhưng mà khi đó ngài mới nói này, ta nói cho các ngươi nghe, với những kẻ mà nồi tâm hủ bàn thì là chẳng thà ôm cái đống lửa đó còn hơn là ôm một cô gái. Tại vì sao? Là vì ôm đống lửa đó nó có thể đau khổ đến chết hoặc là gần như chết, nhưng mà không có gì nhân duyên đó mà nó phải đọa lạc lâu dài. Còn cái người mà nồi tâm hủ bài mà gặp những cái hoàn cảnh mà thùng tiền như vậy đó thì sẽ đưa đến đau khổ lâu dài cho nó. Quả vậy, thành ra Đức Phật nói là mình mà chưa vững đó, chưa chắc thắng đó, mình đừng nên gặp những cái hoàn cảnh quá sung sướng. Chẳng thà mình ôm đống lửa, tức là mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình có thể tiếp cận với cái khổ đau vô thường vô ngã để mình thức tỉnh mình. Còn nếu mà mình mà chưa có chứng đắc được một cái gì, mà chưa thấy được mình hay quên đó, mình hay quên, cho nên mình sung sướng gặp hoàn cảnh thùng tiền đó mình quên liền. Cho nên mình mà chưa chứng đạo đó, mình nên ở trong cái hoàn cảnh mà nhắc nhở cho mình, luôn luôn nhắc nhở cho mình để mình tu hành thì hơn. Còn nó vì vậy mà có một cái gì đó ở bên Mỹ thì về Việt Nam thì là con về đây để con kiếm mấy vị tăng ni để qua bên Mỹ và Âu Châu để thuyết pháp, tại vì bên đó thiếu người quá. Mà con về con thuyết phục với thầy với cô, mà con bị với thầy với cô thuyết phục là nói chị hãy ở lại đây mà tu. Cho nên là con không có 3-4 năm nay về mà không mời được một người nào đi hết. Và là những người chân tu người ta không có thích đi, còn mấy người mà thích đi thì ai mời chứ. Thôi để quý vị về, nếu có thì giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái thân hành niệm, là cái một trong mấy cái pháp tu mà có thiết thực cho sự hành trì của chúng ta hàng ngày. Thanh tịnh đạo ở sau cái phần giới đó có thêm một chương về khổ hạnh, 13 khổ hạnh nữa. Những cái khổ hạnh ví dụ như ngồi suốt ngày suốt đêm, nghĩa là ngồi không nằm, hay là cái khổ hạnh ăn một ngày một bữa, khổ hạnh chỉ mặc ba y, hay là khổ hạnh chỉ đi khất thực mà thôi, không được ngồi chỗ để người ta tới cúng. Thì tất cả những khổ hạnh đó chúng ta không có hành trì được, cho nên nói thì là nó cũng không có đi đến đâu. Cho nên chúng ta tạm gác 13 khổ hạnh. Có ngày xưa có những vị tinh tấn tu hành ở trong rừng thì gần Phật cho phép họ thực hành những cái khổ hạnh đó để thêm cái sự thanh tịnh phù thêm vào giới. Thì có những 13 khổ hạnh đó, thì cái định nghĩa khổ hạnh có nghĩa là rũ bỏ cấu uế, rũ bỏ cấu uế bằng một cái pháp khổ hạnh. Cái cấu uế đó là những cái thói xấu, ví dụ như là khen mình chê người chẳng hạn, có cái tướng ra là không tốt rồi. Cho nên những cái việc khổ hạnh phần nhiều chúng ta không có thấy được họ, họ ở trong rừng sâu, ở dưới gốc cây, là họ hành những cái khổ hạnh đó thì chúng ta không có gặp được. Tôi thì có may mắn được gặp một cái vị khổ hạnh ngồi, tình cờ đi trong rừng thì có gặp được một cái vị khổ hạnh ngồi đó, thì cái cốc của vị đó chỉ có một một thước thôi, một bề một thước thôi, và họ ở suốt đời trong đó. Thì khổ hạnh không phải là để mà đi giữa trời cho chúng ta thấy đâu, mà phần nhiều là họ hành trì ở trong những cái chỗ núi non xa khuất tầm mắt của người đời. Thì những cái đó, những cái khổ hạnh đó quá khó đối với chúng ta, cho nên là tôi tạm gác cái trường đó. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần tâm thanh tịnh, nghĩa là định. Nhắc lại cái thanh tịnh đạo bắt đầu bằng một cái bài kệ. Một hôm ở trong rừng Jetavana, tức là kỳ viên, có một chư thiên xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên bài kệ nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi triền này. Đó là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Chữ triền đây có nghĩa là trói buộc, và cái trói buộc này chính nghĩa là cái trói buộc của sự tham dục. Thì trói buộc gồm có hai là nội triền và ngoại triền, tức là bên trong á thì mình bị cái thân ngũ ấm của mình nó trói buộc mình. Mình biết cái điều gì là tốt là hay đó, mà vì mình bị một cái thân xác nó trói buộc cho nên gọi là ngũ ấm đó. Ấm có nghĩa là ngăn che. Mình biết điều nào là phải, điều nào là quấy, nhưng mà mình vẫn làm quấy như thường, là vì mình không có đủ can đảm, không đủ nghị lực để mà làm theo điều phải mà tránh điều quấy. Thì cái đó gọi là một cái triền của cái tham ở bên trong mình. Bên trong mình á, thì cái thân thể mình nó đã nhát nhớm quen rồi, ham ăn, ham ngủ, ham trai gái, là giống như trư bất giới ở trong Tây Du Ký, đó là tượng trưng cho cái nồi tham của mình đó, cái lòng mà chấp ngã tham ăn của mình, tham ăn, tham ngủ, tham trai gái. Cho nên đi theo tâm tạng là vẫn biết đi theo đường tốt đó, đi theo đường tốt, nhưng mà đồng thời mình không có đủ cái nghị lực, không có đủ cái sức để mà đi theo, lâu lâu vẫn trốn đi ngủ. Thì cái con người của chúng ta cũng vậy thôi, vì cái ngủ ấm, cái thân xác nó làm phiền chúng ta đó, cho nên là đó là nội triền. Còn ngoài triền á thì là cái thanh sắc ở bên ngoài nó cũng báo đời mình lắm. Mình tham, mình không có gì để mà tham thì thôi cũng nằm ngủ đi, nhưng mà đồng thời trước mắt mình bao nhiêu là thanh sắc quyến rũ mãnh liệt, cho nên là ngoại triền, tức là những cái thanh sắc bên ngoài nó quyến rũ mình, hai cái nó ráp lại nhau mới sinh sự. Chứ còn nếu mà mình có tham mà bên ngoài không có gì để ăn hết thì mình cũng chịu thôi, không có thành triền được. Cho nên là giải thoát đó, có chính là hai cái đó nó không có đi lại với nhau, là giải thoát. Và như vậy thì chúng ta biết những cái phiền não, những cái tội lỗi của chúng ta cũng do duyên sinh thôi, cái vô minh nó cũng do duyên sinh thôi. Thành ra mình đừng có cho là cái đó là một cái gì trầm trọng lắm. Đã do duyên sinh thì cũng do duyên mà diệt, thì mình xa đi thì đương nhiên mình được thanh tịnh. Cho nên cái vô minh đó cũng phải của mình, cái vô minh đó là cũng do hoàn cảnh thúc đẩy. Biết như vậy để chúng ta cố gắng tu hành, và lúc nào chúng ta cũng tin tưởng ở cái thanh tịnh sẵn có nơi tâm mình, cái Phật tánh bất sanh bất diệt của mình. Thì đó là nội triền và ngoại triền, hai cái nó ràng buộc, nó vấn vít lẫn nhau rồi mới sinh sự ra những cái phiền não và những cái đau khổ trên đời. Thì vì chư thiên đó hỏi Đức Phật cái câu hỏi đó là ai sẽ thoát khỏi được cái lưới bồng bông do hoàn cảnh và do con người tạo nên. Con người xấu và gặp hoàn cảnh xấu nữa mới ra cái sự cuộc đời này, mới biến thành cái địa ngục. Nếu hoàn cảnh xấu mà con người không xấu thì cũng đến nỗi tệ, nếu con người xấu mà không gặp hoàn cảnh xấu thì cũng đến nỗi tệ. Nhưng mà vì hai cái nó tương ương với nhau, nó thành ra nội triền và ngoại triền, nó đưa đến đau khổ cho con người và đưa đến cái cuộc đời thành cái địa ngục. Thì vì chư thiên hỏi như vậy thì Đức Phật trả lời bằng một bài kệ cũng do Hòa Thượng dịch là: người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền.
Ngài trả lời cái vị chư thiên đó bằng bài kệ đó, và Đại Đức Buddha Gosa đã căn cứ trên bài kệ đó để lập ra Thanh Tịnh Đạo Luận và chia ra cái đường lối tu hành, tức là đường lối để thanh tịnh tâm ý của mình bằng bảy cái thanh tịnh, bảy cái giai đoạn thanh tịnh. Và nếu rút gọn lại thì chỉ có ba, tức là giới, định và tuệ. Thì người tu giới có trí, tức là Ngài nói về trí tuệ, cái trí tuệ bẩm sinh. Tu tập tâm và tuệ, thì tâm đây có nghĩa là định, tu định. Rồi tuệ, tuệ đây là cái tuệ mà phát triển do sự tu, văn tu tu đó. Mình sẵn có cái tuệ bẩm sinh, nhưng mà mình phải bồi bổ, phải vun đúc đó mới thành Phật được. Mình có cái tuệ bẩm sinh, tức là cái khả năng thành Phật, nhưng mà có khả năng, có cái hạt giống chưa đủ, cần phải có vun tới bằng những cái phương tiện khác, như cái sự tu tập của mình, bằng những cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy và chính Ngài đã thực hành đó. Thì tu tập tâm và tuệ, thì tâm này là chỉ cho định, và còn tuệ nói sau là chính là cái tuệ mà do mình phát triển tu tập. Nhiệt tâm và thần trọng cũng vậy, là cũng nói đến cái những cái nghị lực tinh tấn trên đường tu, rốt cuộc mới là thoát được cái triền đó, chứ không phải dễ thoát được cái lưới tham. Khi mà thoát được lưới tham đó, là tham ái đó, thì thành thoát khỏi tham ái thì đạt niết bàn, gọi là diệt ái. Ái diệt tức là niết bàn, ly tham tức là niết bàn. Thì đó là cái bài kệ tóm tắt mà Đức Phật dạy cho vị trời đó một cái phương pháp, và nói là chính vì tỳ kheo nào mà trú an trú vững trên đất giới, và phù thêm đó là các cái khổ hành để mà kiện toàn giới, rồi sau đó là tu tập định và tuệ. Thì trong cái phần Ngài dạy về thanh tịnh, bảy cái giai đoạn thanh tịnh, thì giới là thuộc về giai đoạn thứ nhất là giới thanh tịnh. Rồi giai đoạn thứ hai tức là thông tâm thanh tịnh, tức là định. Từ cái giai đoạn thứ ba đến giai đoạn thứ bảy, tức là đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh và vô thủ trước niết bàn, tức là năm cái giai đoạn kế tiếp thì gọi là tuệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là phần định. Thì theo cái dàn bài trên bảng, cái phần thứ nhất là thuộc về định nghĩa. Định nghĩa chữ danh từ định. Thường thường chúng ta nói danh từ là đi đôi là chữ thiền định, và chúng ta hay nói chữ hành thiền. Rồi bây giờ theo trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì là thiền có nghĩa khác, định có nghĩa khác. Thành ra khi mà giải thích chữ thiền định trong Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta giải thích cả hai chữ để chúng ta phân biệt thiền là gì, định là gì, theo nguyên nghĩa tiếng Pali. Thì chữ định đó, mà trong đây nói là định, danh từ Pali đó là Samadhi. Samadhi mình tiếng Trung Hoa họ cũng hay dùng chữ Samadhi, tức là dịch âm đó, Samadhi hay là tâm muội đó là dịch âm của chữ Samadhi. Samadhi có nghĩa là nó hợp từ của chữ Sama và Adana. Adana có nghĩa là xoay quanh hay là tập trung, còn Sama là một cách chân chính. Như vậy chữ Samadhi đó có nghĩa là tập trung một cách chân chính, xoay quanh một cách chân chính vào một đối tượng. Nếu ai hành thiền thì thấy là mình thường và thường bày cho chúng ta cái 16 cái phép niệm hơi thở đó, là khi mà mình nhẩm đi nhẩm lại trong cái 16 cái đề tài thiền có đó, nhẩm theo hơi thở hoặc là tùy tức đó, có nghĩa là tùy quán đó, thì như vậy cũng là để mà tập trung vào hơi thở, không có sao lãng ra ngoài. Thì khi mình xoay quanh cái tâm và tâm sở của mình, tâm sở tức là các cái cảm thọ, thọ tưởng và hành thì gọi là tâm sở. Tất cả con người của mình đều chú tâm vào cái đó gọi là tâm sở. Thì khi mà mình xoay quanh tất cả tâm sở và tâm vào một đối tượng thì đó gọi là định, Samadhi. Và nghĩa thứ hai là sự nhất tâm có lợi ích. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào trong sự nhất tâm có lợi ích. Thành định có nghĩa là sự xoay quanh hay là tập trung vào một cái đối tượng duy nhất. Cái đối tượng duy nhất đó còn gọi là cái đề mục. Khi mà mình quán hơi thở thì cái đề mục đó là hơi thở. Khi mình quán biến xứ thì cái đề mục đó là biến xứ, là kasina. Khi mình quán bất tịnh thì cái đề mục đó là bất tịnh, tức là 32 thân phần. Bây giờ nói cái chữ thiền. Chữ thiền là nguyên nghĩa của nó là jhana, tàu hay dịch là thiền na, jhana. Thì nó có cái xuất xứ từ chữ upanishana, có nghĩa là thắp sáng. Thắp sáng đây có nghĩa là thắp sáng cái đối tượng quán đó. Thắp sáng cái đối tượng quán, tức là khi mình ví dụ như mình quán hơi thở thì đến một lúc mà cái đối tượng đó nó trở thành nó sáng rõ, nó có một cái tướng ở trong thanh tịnh đạo gọi là quang tướng hay là tờ tướng, có nghĩa là một cái tướng mà do định đem lại, do cái sự tập trung đã tới mức đem lại. Và khi mà thấy được cái quang tướng đó, tức là đắc được cái định, thì cái quang tướng đó tùy theo mỗi người thấy một cách khác. Có người thì thấy là một ánh sáng, có người thì thấy là như một cái làn gió hay là một cái dải lụa, tùy theo cái tướng đó, là chỉ là cái tướng ở trong tâm mình do cái định mà sinh ra thôi. Thì khi mà đạt được cái quan tướng đó thì người tu thiền cảm thấy hết sức là an tịnh và đạt được năm cái thiền chi, gọi là tay chân của thiền định, trừ được năm thiền cái, tức là năm cái chướng ngại cho thiền. Thì cái nghĩa thứ nhất của chữ jhana, thiền na đó, là có nghĩa là thắp sáng đối tượng, thắp sáng đối tượng. Cái nghĩa thứ hai có nghĩa là do cái nguyên nghĩa từ japana là đốt cháy các cái pháp chướng ngại. Các pháp chướng ngại đây là tham, sân, hôn, trầm, trào, cử và nghi. Thì trong cái thiền đó là có, khi mình ngồi thiền là có năm cái chướng ngại cho thiền định, là gọi là năm triền cái. Tham, sân, tham là tham ăn, tham ngủ, sân là tức giận vì cái lòng tham không có được đạt tới, thành tham sân thường thường đi đôi, vì có tham mới có sân. Hôn trầm là ngủ gục, nó bắt nguồn từ si, từ vô minh. Trào cử cũng bắt nguồn từ si, và nghi cũng bắt nguồn từ si. Và nó tóm lại tất cả các cái phiền não, các cái thói xấu của mình đều bắt nguồn từ tham sân si hết. Thì năm cái đó là năm cái pháp chướng ngại cho thiền định, cho nên gọi là năm triền cái. Triền là trói buộc, cái là ngăn che. Thì năm cái pháp đó gọi là năm triền cái, mà khi mình tới đắc định đó, thì là năm triền cái đó được tan biến đi và thay thế bằng năm thiền chi, có nghĩa là chân tay của thiền định. Thì khi mà cái người tu thiền mà đắc định đó, thì có được năm thiền chi gọi là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Tầm thì trừ được cái hôn trầm. Tầm tức là cái tâm mình có một cái đối tượng để theo dõi. Chữ tầm có nghĩa là tầm cầu hay là tìm kiếm. Chữ tầm đây là mình có một cái đối tượng để mình theo dõi, gọi là tầm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền thì cái đối tượng đó là hơi thở. Khi quý vị đọc những câu thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, cái đó gọi là tầm. Thì nhờ cái tầm đó mà chúng ta trừ được ngũ gục, cho nên tầm á, nó thay thế cái hôn trầm. Tứ thì thay thế cái nghi, thay thế cái tâm sở nghi, cái truyền cái là nghi. Khi mà hết nghi rồi thì chúng ta tập trung vào cái đối tượng đó và dán chặt tâm trên đối tượng, gọi là tứ. Tầm tứ thường đi đôi với nhau, nhưng mà chữ tứ nó có nghĩa là dán chặt tâm vào đối tượng, còn tầm có nghĩa là bay xung quanh. Trong thanh tịnh đạo, ví dụ như một con ong nó bay xung quanh đó hoa gọi là tầm, mà khi nó đầu lại để nó hút nghi thì gọi là tứ. Cái tâm của mình cũng vậy, khi mình xoay quanh một cái đề tài rồi cuối cùng mình đắc vào, mình tập trung hoàn toàn vào cái hơi thở đó thì gọi là tứ. Tâm là một cái phương tiện, mà tứ là cái kết quả của tâm. Khi mình xoay quanh một lát thì mình lại tâm mình an định trên cái đối tượng đó gọi là tứ. Thì khi tứ đó, có tứ thì hết nghi, trừ được cái tâm, cái triền cái là nghi. Tâm tứ hỷ tức là cái tâm vui, thì cái vui đó là trừ được cái tâm sân. Cái tâm sở mà vui đó là ngược lại với cái tâm sở là sân. Sân giận, tức là người tức giận thì không có vui được. Cho nên khi mà vui đó thì hết cái tâm sở sân. Lạc, cái lạc đó nó thấm nhuần qua khắp toàn thân, cái niềm vui nó tràn lan, nó trang chứa cả thân cả tâm mình, thì gọi là lạc. Nó sâu hơn thì lạc nó trừ được tham. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm thì trừ được là trào cử, trừ được tán loạn trào cử. Thì cái giai đoạn mà thiền đó thì chúng ta trừ được năm thiền cái và đạt được năm thiền chi đó, thì đó đúng gọi là đúng nghĩa là thiền. Cho nên trong hai chữ thiền định thì định là nhân mà thiền là quả. Thường thường là mình ngồi như vậy là mình để mình định tâm là, chứ không phải là mình chưa đắc thiền đó. Khi mà đắc thiền đó mình mới có được năm cái thiền chi. Còn bây giờ mình mới vô ngồi thì mình chỉ có thấy là khổ sở vì chân đau, vì tán loạn, cái trào cử và cái hôn trầm là hai cái chướng ngại cho mình lớn nhất. Không có nhúc nhích, không có tán loạn thì là ngủ gục. Thì đó là ai cũng bị cái đó hết đó, cho không có ai tránh khỏi. Đến khi mình đắc định rồi mình mới trừ được hai cái đó, mình đắc thiền rồi mới trừ được hai cái đó. Thành trong hai chữ thiền định đó, đến khi mà đắc thiền thì chúng ta mới có được năm thiền cái, năm thiền chi, trừ khử được năm thiền cái. Và trong cái quá trình tu học, khi quý vị trừ được năm thiền cái thì gọi là đắc được cái định cận hành. Cận hành là đi dần tới cái định, tiếng Pali gọi là Upacara, gần đắc định gọi là cận hành. Thì khi đó năm cái thiền cái nó lắng nhiều xuống, nhưng mà chưa rõ năm cái thiền chi, năm cái chân tay của thiền định nó chưa hiện rõ, cho nên gọi là mới cận hành thôi. Còn khi mà năm thiền chi hiện rõ đó, là thắp sáng đó, thắp sáng cái đối tượng, thì là khi đó được gọi là định an chỉ. An chỉ gọi là tiếng Pali gọi là Appana. Appana mà tiếng Anh gọi là absorption đó, là nghĩa là mình tập trung hoàn toàn, đắm hoàn toàn tập trung vào cái đối tượng gọi là absorption. Còn bên cái chỗ mà cái upacara đó là cần hành định, thì tiếng Anh họ gọi là access concentration. Access là mới đến đó, phù cần, cũng giống như cái vùng phù cần của thiền định đó, của thiền. Bây giờ đến cái phần thứ hai gọi là phần phân loại, phân loại về định. Thì phân loại về cái mức độ tập trung thì có hai. Trong thanh tịnh đạo thì phân loại rất là chi li, nhưng mà quý vị nghe nhiều thì không có nhớ được, cho nên tôi tóm tắt lại những cái gì cần thiết cho chúng ta tu tập thật. Thì cái phân loại thứ nhất là theo cái mức độ tập trung của người tu, thì có hai cái mức độ là cần hành và an chỉ. Cần hành thì mới dẹp bỏ được năm truyền cái thôi, còn năm cái thiền chi chưa phát triển rõ rệt, chưa có hiền rõ, chưa có thắp sáng, cho nên chỉ mới gọi là cần hành. Đến cái giai đoạn thứ hai là cái định, cái loại định thứ hai gọi là định an chỉ, tức là hoàn toàn tập trung, thì đó gọi là định an chỉ. Đó là một cách phân loại. Thì cách phân loại thứ hai là định thế gian và định xuất thế gian. Định thế gian tức là các cái loại thiền định thuộc về sắc giới và vô sắc giới. Các cõi trời cũng thuộc thế gian thôi, là vì ba cõi đều là không an, giống như nhà lửa. Kinh Pháp Hoa cũng có dạy như vậy. Cho nên dù lên đến cõi trời sắc và vô sắc thì cũng là thuộc thế gian thôi, cũng trồi lên sụp xuống, không có chưa thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên cái đó cũng thuộc về thế gian. Thì định thế gian gồm có bốn thiền sắc và vô sắc, tức là bốn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là thuộc về sắc giới, tức là vượt qua dục giới rồi nhưng mà vẫn còn loanh quanh trong vòng luân hồi. Gọi là bốn thiền sắc giới. Và vô sắc tức là bốn không, không vô biên xứ, thức vô biên và vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, bốn cái vô sắc đó. Đó gọi là thiền phân loại về định thế gian, thì gồm có bốn thiền và bốn vô sắc. Còn cái đình xuất thế gian thì đó tức là những cái đình mà liên hệ tới thánh đạo, tức là chỉ quán song hành, không còn một cái tướng nữa, không còn một cái tướng đắc đình, không có một cái tên gọi nữa, mà nó chan hòa vào trong cái đạo lộ, nó vượt lên trên, cho nên gọi là xuất thế gian. Mà xuất thế gian nó nằm ở đâu? Nó cũng nằm trong thế gian á. Cho nên cái đình xuất thế gian cũng còn gọi là Như Lai thiền. Xuất thế gian không phải có một cái chỗ nào mà gọi là ở ngoài thế gian đâu, mà cũng ở ngay trong thế gian. Cái tâm niệm mình liên hệ tới tám thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Cái sự tập trung mà liên hệ tới chánh đạo, thánh đạo đó thì gọi là đình xuất thế gian. Cho nên pháp môn thiền mà chúng ta học ở đây là Như Lai thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, thì không có đặt nặng cái vấn đề chứng đắc cái gì hết, mà cốt và thắp sáng cái đời sống đen tối của mình. Giống như ngài Huệ Năng nói đó, nhà phiền não tối tâm thường nên sanh tuệ nhật, cái đó là đình xuất thế gian. Ở ngay trong thế gian mà chúng ta luôn luôn có cái chánh kiến thì cái đó gọi là xuất thế gian. Trong cái thế gian là xuất thế gian, là có một cái điểm nào mà gọi là xuất thế gian đâu. Chúng ta có thể ở ngay trong cái thế gian mà chúng ta cũng có thể tu cái thiền định xuất thế, đó gọi là chỉ quán song hành, hay là định và tuệ song tu, cái kiểu thiền định của ngài Huệ Năng, ngài kiểu định liên hệ với chánh đạo. Chỗ nào có tuệ thì chỗ đó có định. Khi quý vị mà nhìn một cái đối vật mà quý vị khởi tâm đó là vô thường vô ngã và quý vị ly tham, thì cái đó gọi là cái định xuất thế nha. Không cần phải ngồi thiền nữa. Mình thấy một cái vật đáng tham mà mình không tham, vì mình thấy rõ cái thực chất của nó là vô thường vô ngã, thì ngay cái đó mình có tuệ. Mà có tuệ tức là có định. Cái định xuất thế gian này dễ mà cũng khó, rất khó mà rất dễ, tùy theo cái căn cơ của mình đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Có người họ bản chất họ tự nhiên họ không có tu hành gì hết, nhưng mà cái sự tham ái của họ rất là mỏng manh. Họ nhìn mọi sự một cách là nghĩa là ly tham tỉnh giác, thì cái đó là cũng giống như cái định xuất thế gian, là liên hệ tới tám thánh đạo. Chỗ khi nào mình có chánh kiến, chánh tư duy, cái đó là thuộc về tuệ. Nhưng mà khi đã có tuệ đó là bao hàm cả định rồi, và mình không có rời cái từ tánh vô tham vô dục của mình, thì đó gọi là định xuất thế gian. Và một cách phân loại thứ ba thì chia ra làm ba loại: định hữu hạng, định đại hành và định vô lượng. Cái hữu hạng này là nó có giới hạn, có một cái mức độ cho nó, thì cái này là chỉ cho cái định cần hành. Cần hành tức là nó chưa có đắc định cho nên nó có giới hạn thôi. Có một cái gì có bao nổ chẳng hạn, hay là có một cái biến động gì đó là mình giật mình, là mình tỉnh dậy liền, cho mình không có tập trung được nữa, thành ra gọi là hữu hạn. Còn đến cái định vô hạn đó thì là không có bị dao động vì những cái hoàn cảnh bên ngoài. Thì hữu hạn là chỉ cho định cần hành. Còn đại hành đó là, đại hành tức là Mahagata đó. Mahagata là đi rất là đi một cái không gian rất lớn, đi tới sắc giới và vô sắc giới. Đây chỉ cho bốn thiền và bốn vô sắc. Khi mà bắt đầu đắc được sơ thiền trở lên đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì là tâm thức chúng ta vượt ra ngoài những cái gì thuộc về quả dục. Mặc dù chúng ta đang ngồi ở đây nhưng mà chúng ta không có liên hệ tới tham dục, tới cái gì ở trên đời này hết. Thì khi đó tâm chúng ta được định, và cái định đó, định là dù là sơ thiền hay là sơ thiền trở lên, đã sơ thiền là đã thuộc sắc giới rồi, ở cái chỗ mà chúng ta không có còn tham dục, không còn sân nữa, và rất sáng suốt vì đạt được năm thiền chi, cho nên thắp sáng đối tượng. Và khi đó nó thuộc về sắc giới là vì nó còn có sắc. Cho nên những cái người mà họ đắc định này thì họ dễ thấy những cái tướng rất là đẹp, là gọi là quang tướng ở trong tâm của họ. Họ thấy ánh sáng hoặc là thấy hoa đủ màu sắc ở trong khi mà họ ngồi thiền, thì đó gọi là cái đại hành. đại hành, định đại hành. Và thứ ba là định vô lượng. Vô lượng này chỉ cho cái tâm mình không có còn ràng buộc trong không gian, ở đâu cũng định được hết. Đó tức là chỉ quán song hành, và đó tức là cái định thuộc về thánh đạo, thì gọi là định xuất thế hay là định vô lượng. Liên hệ tới tám thánh đạo thì gọi là định vô lượng, thì không có nhập có xuất nữa. Các cái định thế gian và xuất thế gian thì còn có nhập có xuất, còn định liên hệ đến tám thánh đạo thì như đời sống của Ngài Huệ Năng hay là như đời sống của Đức Phật, không có nhập có xuất nữa, vì Ngài đi đứng nằm ngồi đều ở trong định hết á, là gọi là thường định. Mà thường định thì không có nhập có xuất, thì đó gọi là định vô lượng. Bây giờ chúng ta đi tới cái mục thứ ba, 40 cái đề mục quán vào thời Nguyên Thủy. 40 đề mục quán này có những cái đề mục cần phải có một cái đô, có một cái vật mình làm ra. Cũng giống như bây giờ có cái môn thể dục và dùng cù đó, nghĩa là phải tập thể dục mà có thêm cái dùng cù nữa, như giày gộc hay là gối đồ gì đó để mà giúp thêm cho cái sự vận động của mình. Thì thiền cũng vậy, có những cái dùng cù để giúp cho cái sự đắc định của mình. Thì tiếng Pali gọi là kasina, và tiếng Anh họ cũng để nguyên như vậy, còn Trung Hoa thì họ dịch ra là biến xứ. Cái kasina đó là dịch ra là biến xứ. Mấy cái danh từ này rất là khó, mà tôi dịch được Thanh Tịnh Đạo này là nhờ có cái cuốn của Hòa Thượng Minh Châu, cái cuốn hai cái tập thắng pháp tập yếu đó, nếu không thì cũng chịu thôi, không cách gì mà dịch nổi, tại vì toàn danh từ chuyên môn rất khó, mà đụng tới tiếng Anh thì là cũng không cách gì mà dịch được. Mình biết cái nghĩa đó, nhưng mà mình không có biết cái danh từ chuyên môn, mình dịch ra thì rất là khó nghe. Ví dụ như chữ access concentration, mà ví dụ mình dịch là cái định phù cần đó, thì nghe không có được. Mặc dù cái access là gần tới thiệt, nhưng mà dịch phải không được. Nhưng mà trong cuốn sách của Hòa Thượng Minh Châu là có sẵn mấy cái định cần hành, định an chỉ rồi, vậy là nhờ cái cuốn đó mà mình làm. Thành ra cũng nhờ cái đó tôi học thêm được nhiều cái danh từ chuyên môn của Phật. Thật ra tôi dịch cái cuốn này cũng để mà học cho bản thân mình thôi, chứ thật ra thì là rất là khó, không có chuyện gì làm. Thành ra cũng học có được vài cái hay. Thì chữ kasina đó là có cái nghĩa là mình luôn luôn mình mang theo bên mình, luôn luôn mang theo bên mình để mà mình tu. Thì có 10 cái kasina, 4 cái kasina về tứ đại đất nước lửa gió, còn 4 kasina về màu sắc là xanh vàng đỏ trắng, còn 2 kasina là ánh sáng và khoảng không có giới hạn. Khoảng không có giới hạn chứ không phải không gian vô lượng đâu. Thì ví dụ như cái kasina đất chẳng hạn, thì cái người tu, cái người hành giả mà tu về kasina đất nó phải làm một cái dĩa bằng đất sét màu vàng, cái màu thuần tịnh, lườm bỏ tất cả cỏ rác, làm một cái dĩa rồi để trước mặt mình, cách mình rồi chừng nửa thước, rồi mình dòm, mình ngồi như vậy, mình ngồi thiền trong cái tư thế ngồi thiền, nhưng mà mình mở mắt là mình dòm cái dĩa đó, cái dĩa bằng đất đó, mình dòm. Mình mở một giòn tới khi mỏi mắt mình nhắm lại, mình nhắm lại rồi lát mình mở ra, hết mỏi mắt mình mở ra cho tới chừng nào mình mở mắt, nhắm mắt gì mình cũng thấy cái đó hết, nó in vào trong đầu mình rồi, nó in vào trong cái võng mạc của mình rồi đó. Thì là mình khỏi cần giòn nó nữa mà mình vẫn thấy. Thì khi mà mình mở mắt, nhắm mắt gì mình cũng thấy hết, khi đó gọi là mình đạt tới một cái gọi là sơ tướng. Sơ tướng là cái tướng ban đầu, và tiếng Anh gọi là learning sign. Cái sign là một cái tướng ở trong tâm của mình, learning là mình đang học, Hòa Thượng dịch là sơ tướng. cái tướng ban đầu. Khi đó bắt đầu mình khai triển, mình khai triển nó, mình bằng cách là mình nới rộng nó. Ví dụ như lúc đầu bằng cái dĩa bàn, thì mình khi mà mình đã nhắm mắt mở mắt thì mình cũng thấy nó rồi, thì mình phải khai triển nó ra bằng cái nia, một cái vòng tròn lớn hơn, từ từ nó bao. Khi mà nó rộng rộng lần lần như vậy cho đến khi nó bao toàn cả cái bầu trời tâm thức của mình, thì khi đó mình được một cái gọi là quang tướng. Quang tướng hoặc là tờ tướng. Thì mình đi đâu mình cũng thấy toàn đất không à. Mặt người ta đẹp đẽ như vậy mình thấy đất không à. Nên là nghĩa là không có thấy gì ngoài đất hết á. Thì khi đó gọi là mình đắc cái đình. Thì đắc đình đó để làm chi? Để làm thần thông. Mà tới phải tới tứ thiền mới là đắc đình. Còn mới sơ thiền thì không có đắc được. Sơ thiền có thể rớt xuống lại. Thì khi mà phát triển lên cho tới tứ thiền, tứ thiền thì khi mà đắc đình về đất á, thì là khi đó đi biểu diễn được. Chứ còn tu lai dai như tu này không có biểu diễn gì được hết trơn. Thì tu mà đến cái chỗ mà đắc được cái thiền về đất á, biến xứ đất á, thì là đi đâu cũng thấy đất. Và mình có thể biến thành đất cái chỗ nào mình muốn. Cho nên được cái thần thông là đi giữa hư không hoặc là đi trên nước. Cái vì đi giữa hư không á, là không phải là mình thấy họ đi giữa hư không, nhưng mà thật ra họ phải có một cái dải đất ở trên đó để họ đi lên. Cũng giống như mấy vị thấy mấy người ở trong mồng du đó, họ đi trên tàu lá chuối mà đâu có rớt. Thấy không? Trong, quý vị cũng có biết trường hợp mồng du chứ gì. Có những người mà bình thường họ làm không được, nhưng mà họ bị cái bình mồng du bởi tối họ đi trên mấy nhà, họ đi trên cái tàu lá chuối mà họ không có rớt xuống. Tại vì khi đó họ đi bằng cái tâm tưởng của họ thôi. Họ đi trong giấc ngủ mà khi đó mà thức họ dậy đó, mình thấy họ đi dễ sờ theo tắc leo như vậy mà mình hét la lên một tiếng, nói đi xuống đi, mà họ tỉnh dậy là rớt, họ chết liền đó. Tại vì khi đó họ, khi mà họ tỉnh dậy thì họ do cái tưởng, họ nghĩ là a sao mình đi thắt leo như thế này. Chứ còn vì họ đi trong cái tưởng là họ nhẹ, cho nên họ đi được. Thành ra tất cả tâm là dẫn đầu, tâm làm chủ. Cho nên cái tâm của mình á, khi mình phát triển tới mức tột mức thì mình làm chi cũng được. Mấy việc coi mấy cái ông khí công nè, bữa trước trên TV có cái chiếu cái ông mà biểu diễn khí công đó. Cái đó cũng là một thứ thần thông chứ gì. Họ cũng luyện tâm mà thôi. Nhưng mà họ luyện tâm để biểu diễn cho các vị thiền sư, thì người ta không có biểu diễn như vậy. Cho nên mấy vị phàn nàn tại sao mấy thầy bây giờ không có thần thông gì hết, không thấy ai bay ai đồ. Mấy thầy có bay cũng cứ đi làm mấy ba cái chuyện tào lao đó. Những cái người mà thành ra vì vậy mà phải, cái người tu đó thật sự là phải học giới và học khổ hành trước. Khổ hành để không có màng cái danh lời, không có màng tiếng khen, không có màng cái chuyện biểu diễn khoe khoang như vậy. Thành ra cái phải đứng vững trên đất giới. Cho nên khi mà một vị tu hành mà đạt tới những cái thần thông như vậy thì rất hiếm khi mà quý vị có thể thấy được cái thần thông của họ. Còn những người mà có thể mà đi đem mà đi khoe như vậy là không phải thực sự là chân tu. Cho nên cái chuyện mà quán Casina đất đó là để mà đạt tới những cái thần thông đi trên nước. Thì mình thấy họ đi trên nước cho thật ra là họ quán cái đó thành đất. Họ quán một dải đất rồi đi lên trên mà nước không có vỡ ra. Hoặc là khi mà đi trên hư không thì cái hư không đó thành đất, không có vỡ ra. Còn cái Casina về nước cũng vậy, để một bát nước ngồi quán cho đến khi tất cả biến thành nước.